بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد thì chương số 11 có cái từ đề là al-mujahada. Thì mujahada có nghĩa là jihad, có nghĩa là sự chiến đấu. Thì trong khi nói đến từ jihad á, thì chúng ta phải hiểu rằng nó có mang hai cái ý nghĩa. Một là đi chiến đấu, tức là đi xông pha ra cái trận chiến để đấu, để đánh chiến với kẻ thù, đó gọi là jihad. Thì đó là từ mà người ta thường dùng. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng còn có một ý nghĩa thứ hai nữa mà cái từ jihad nó mang lại, đó là chúng ta cũng đi chiến đấu, đi đấu tranh, nhưng mà không phải đấu tranh chiến đấu với kẻ thù mà với bản thân mình. Thì cái jihad loại thứ hai này, jihad loại thứ hai này không phải là một cái chuyện dễ làm, mà nó một cái việc làm vô cùng lớn lao. Cũng bởi vì vậy mà một số học giả, một số ulama người ta nói jihad với bản thân mình á là jihad lớn lao nhất. Còn mà jihad với kẻ thù, tức là chúng ta đi xông pha ra chiến trường, thì đó chỉ là jihad nhỏ thôi. Tại sao ulama người ta nói như vậy? Bởi vì thực ra cái sự mà chiến đấu với bản ngã của mình á khó khăn vô cùng, khó lắm. Khi mà chúng ta gặp phải tình trạng mà chúng ta ham muốn một cái điều gì đó, cái điều chúng ta thích á, thì khi chúng ta đã thích rồi á, thì để mà vượt qua cái sở thích đó vì Allah subhanahu wa ta'ala thì cả một vấn đề không phải là chuyện dễ. Thì có lẽ Usman sẽ kể chúng ta nghe một câu chuyện. Câu chuyện này là của một người đàn ông là có thật. Ông đã tự mình kể lại cho cái ông Sheikh này nghe. Thì Usman xin kể lại cái lời của ông ta. Ông ta nói: Tôi là một người giàu có, tức là giàu có vô cùng. Thì anh ta không những giàu có mà ông ta còn là một cái người mà rất là, tức là phẩm chất đạo đức tốt á, tức là bên ngoài thể hiện để râu dài, rồi hiền lành, rồi nhịn chay. Nhưng mà tôi nói gì? Nhưng mà đó là sự thể hiện bên ngoài thôi. Tức là người ta thấy tôi là như vậy đó, nhưng mà thực sự cái ikhlas của tôi đối với Allah là chưa có. Thì cũng như vậy mà những cái người trong làng xóm thương yêu ông ta vô cùng. Cậu thanh niên này nè, thương yêu ông ta và đã gả đứa con gái rất là đẹp cho ông ta. Thì ông ta kể lại là ông ta đã có những người có vợ, và ông ta đã có một người đứa con khoảng 10 tuổi, 7-8 tuổi gì đấy, con gái. Thì cái người vợ này không những đẹp mà còn rất là solid. Thì cái người vợ này đã dạy cái con đứa con gái á, từ lúc nhỏ dạy đọc Quran, rồi dạy cách những cái phong cách của Sunnah, tức là vào cầu tiêu như thế nào, ra cầu tiêu như thế nào, dạy hết, tức là dạy đàng hoàng, tại vì người phụ nữ này là người soleha. Và cái người phụ nữ này luôn ngưỡng mộ người chồng của mình, bởi vì người chồng của mình là cái người đàng hoàng, cái người soleha, tức là thì bên ngoài á. Nhưng mà cái anh ta kể là thực ra trong thâm tâm của ông ta là chưa phải là người soleha. Thì ông ta kể tại sao vậy, ông ta nói bởi vì ông ta thường có một bí mật là ông ta thích xem những cái bộ phim cô gái nhà nghèo á, đó là bộ phim mà phim không có đúng đắn á. Thì ông ta thường cái người chồng mà nói ông ta thường đi ra ngoài chơi với bạn bè, mỗi lần ông đi làm này cái đó là ông ta bắt đầu có những cái việc làm như vậy. Thì có một ngày nọ, ông ta nói ông ta ở trong vào một mùa đông, trời lạnh lắm, thì ông ta ở nhà trong phòng. Thì lúc đó có cái bạn, những người bạn xấu á, người bạn mà thường xuyên tham gia chúng ta những cái việc làm như vậy á,
mới điện qua nói mời, nói ô đêm nay không có ra ngoài với tụi tôi với chúng tôi à, thì ông ta nói là không, hôm nay lạnh quá muốn ở nhà ngủ quát. Thì những người bạn nói được rồi, tôi sẽ gửi cho anh một cái CD rất là hay, thì mong rằng trong cái lần tối để vợ con ngủ hết đi rồi anh xem, anh tự tức là giải trí cái tinh thần sảng khoái của mình á. Thì xếp hàng lo, thì khoảng chừng đêm thì anh ta canh hết vợ con qua ngủ hết, thì anh ta mới bắt đầu, anh ta mới lên giường. Anh ta kể nhà của ta giàu lắm, cái phòng của anh ta là giống như là một cái lâu đài của người khác vậy, tức là nó giàu cái đó đó. Thì tôi nói anh ta lên chiếc giường, anh ta nằm trên đó, anh ta bật cái để CD vào cái ổ đĩa và bật lên thì anh ta xem. Thì anh ta xem hai tiếng đồng hồ như vậy, xem 2 tiếng đồng hồ như vậy. Thì lúc đó bỗng nhiên bất chợt đứa con gái 8-9 tuổi á, nghe nó mở cửa đi vào, người ta nghe tiếng cửa mở mà anh ta không nghĩ rằng có ai vào, cũng không nghĩ là đứa con mình vào nữa. Thì nghe cửa mở thì lúc đó nhìn qua thì thấy đứa con gái, anh ta hết hồn. Thì tôi nói tại vì con gái của anh ta là cái người nó mặt nhỏ thật nhưng mà nó rất là lễ phép, mỗi lần nó vào phòng nó gõ cửa, nó cho salam, nó đàng hoàng lắm, nó lễ phép lắm, và anh ta không nghĩ là nó lại vào phòng mà không chịu xin phép như vậy. Nhưng anh ta nói bởi vì con gái mình, có lẽ con gái mình nó vào phòng nó sợ thấy ánh đèn á, thấy ánh đèn mở rồi nó sợ, nó vô nó cha mình ngủ rồi nên nó tắt cái đèn, hoặc là có thể nó, tức là anh ta nghĩ về con của mình á, nó có thể là gì, nó nghĩ rằng mình đang ngủ rồi mình không, tức là không có đắp mền á, rồi trời lạnh nó vô đắp mền cho mình chẳng hạn. Thì lúc đó đứa bé con của anh ta già trong phòng thì nó lại nhìn cha trên giường, sau đó nhìn cái màn hình. Thì đứa bé đó nó rất là buồn, nó lại nói một câu, nó vừa nói mà nó vừa khóc, mà nó lo, tức là cái đứa bé này Allah cho nó một cái người, tức là mẹ nó đã dạy nó từ nhỏ, dạy nhiều thứ sunnah lắm. Thì nó nói trong tiếng Ả Rập, nó nói ittaqillah ya abati, nó nói 3 lần ittaqillah ya abati, nghĩa là bà hãy kính sợ Allah, bà hãy kính sợ Allah, mà nó nói mà nó khóc. Thì lúc đó cái ông cha này ông nhìn đứa con nói rồi thì ông đổ mồ hôi hết, ông nói hạ trên giường cái lưng của ông ướt mồ hôi và ướt hết cái nệm, tức là mồ hôi đổ ra. Ông lo sợ, ông lo sợ là sao, ông lo sợ là tại hồi nào giờ con của ổng và vợ của ổng luôn biết ổng là cái người ngoan đạo vô cùng, và trong gia đình của ổng tất cả mọi người đều, ai cũng đều biết ổng là người ngoan đạo cả, không ai bao giờ biết ổng là có cái bí mật như thế này. Thì ổng đổ mồ hôi, ổng nói không biết là cái người con mình rồi đây, nó sẽ lát nữa sáng ngày hôm sau mẹ thức dậy nó sẽ nói với mẹ nói chuyện này thì không biết như thế nào đây. Thì đứa con nó xong rồi đóng cửa đi ra ngoài nó ngủ. Thì cái người chồng, cái người cha này là lo sợ không ngủ được, thì ông ta mới chạy vào trong cái trong cầu tiêu, ông ta lấy esmen, ông ta sujud, ông ta giơ tay cầu xin Allah, cầu xin Allah làm sao cho gì, cho con của ông ta, tức là cho đứa bé nó bị quên đi, tức là nó thức dậy xong rồi nó nhìn thấy nhưng mà nó quên đi, sáng hôm sau nó không còn nhớ gì nữa, em bé mà. Ông ta cầu xin mãi, cầu xin là xin Allah che đậy cái việc làm này, bởi hồi nào giờ ông ta đã che đậy mọi người, từ nào giờ chưa ai biết cả, thì cầu xin nó che đậy cái điều này. Ông ta sợ, thì cái sự sợ hãi đó làm cho ông ta sujud, cho ông ta so lá, mang cái ikhlas vô cùng. Rồi ông ta nói hả, ông ta sujud bằng cái tâm đến nỗi mà gì, lâu đến nỗi mà gì, ông ta nghe được cái tiếng azan fajr. Thì vừa nghe tiếng azan fajr, ông ta lặn lội thay quần áo vào lái chiếc xe đi. Người ta nói chiếc xe rất là đắt tiền, chiếc xe rất là đắt tiền, lấy xe đắt tiền đi masjid. Thì nó nói lần đầu tiên ông ta đi masjid smens fajr, thì vừa thấy nó có, tức là nhiều người ra vẻ bề ngoài là có người ngoan đạo nhưng thực sự có một cái bí mật nào đó làm tội lỗi chỉ có nó biết được thôi. Thì ông ta đi smens rồi, thì vào smens thì ông ta nghe cái imam đọc kinh Quran. Smens không nhớ cái câu kinh đó là câu kinh nào, nhưng mà ông ta nói cái con đó đọc lên giống như là imam đang đọc cho cái ông dành riêng cho ông ta vậy. Thì ông ta càng khóc, ta càng khóc. Thì sau đó ông ta đã không dám về nhà, ông ta sợ về nhà không biết là con của mình nó đã gì, sáng ra nó thức dậy nó mét mẹ nó như thế nào, ông ta về nhà, ông ta đi làm mấy ngày liền, ông ta đi làm ở sợ ở công ty không có về nhà. Thì khoảng giờ có ngày thứ ba hay ngày thứ tư vậy đấy, thì buổi sáng thì ông ta đi làm, thì đó thì ông ta ở là công ty mà, thì những cái người bạn của ông ta, người bạn đồng nghiệp á, mới vào công ty thấy ông ta nổi mà đi học sớm vậy, thì ông ta nói mấy người hãy bỏ mặt tôi, tôi có chuyện buồn. Thì ông ta đã solat sáng cho đến zuhur, tức là solat duha đó. Thì solat duha là chúng ta được phép men duha là hai rực ách từ lúc mà cái mặt trời nó qua khỏi một sào cho đến trước zuhur, là giờ đó là giờ duha. Chúng ta được quyền phép men, ai muốn solat thì solat hai rực ách, cái ân phước rất là lớn. Thì ông ta đã solat duha đó cho đến zuhur, rồi sau zuhur ông ta đến masjid, ông ta trở lại công ty lại. Thì vào buổi chiều Asr, ông ta quyết định, ông ta nói sau khi mà smen zuhur rồi á, ông ta cảm thấy là nó hơi thoải mái, không còn bị áp lực nữa, tức là ông ta cầu xin rất là nhiều. Thì ông ta mới sa Asr, ông ta vội vã trở về nhà. Thì về tới nhà thì trên trong nhà thì có một khu giường rộng ở phía trước á. Thì ông ta từ xa thấy là vợ của ông ta đang đứng đợi ông ta. Thì ông ta nói không biết mình vào đó mình sẽ gặp vợ mình như thế nào, mình sẽ đối mặt với vợ của mình, con mình như thế nào. Tức là ông ta nghĩ là con mình đã nói rồi, đã kể cho người vợ anh biết rồi. Thì khi đi vào nhà, ta nói assalamu alaikum, thì cái người vợ này mỉm cười và nói wa alaikum salam. Ta nói người vợ rất là đẹp, một so lát nữa thì người vợ đến mới cầm tay chồng mà nói lặp lại mà cái câu nói mà một vị so bác ngày xưa, một câu chuyện mà vị so bác chết con á, chết người con á, từng nghe không ạ? Thì cái người vợ nói với chồng, nói nếu như mà người hàng xóm á cho anh mượn đồ, xong rồi họ đến ngày phải trả lại, họ đến lấy lại cái đồ mượn đó, thì anh nghĩ sao? Thì cái người chồng nói thì đúng rồi, phải trả thôi. Thì người phụ nữ nói con của chúng ta Allah đã lấy lại rồi, tức là chết rồi, chết sáng nay. Thì cái người chồng này vừa nghe xong là chỉ biết bật khóc thôi. Thì ông ta khóc, tôi nói ông ta khóc vô cùng. Thì cái người vợ mới cầm cái tay và hung trán của ông ta, nói em biết anh là cái người rất là so lé và cái người rất là so bớt, anh hãy so bớt đi. Nhưng mà ông ta nói vợ không biết rằng ông ta khóc đây á là bởi vì hồi sáng nay, bởi vì những ngày trước á, ông ta đã cầu xin Allah là hãy che đậy lại, đừng cho gì, che đậy cái bí mật của ông ta, đừng cho ai biết cả. Ông ta tâu ba, ông ta sám hối, ông ta muốn tất cả mọi người đừng biết cái lỗi, ông ta cầu xin. Thì Allah subhanahu wa ta'ala đã lấy đi cái đứa con đó, vậy đứa con đó không thể nào nói cho ai biết cả. Thì ông ta khóc, khóc là gì, Allah đã thương yêu ông ta, vậy nó lấy đi. Thì ông ta nói với lòng, rồi nói từ đó sắp tới mình sẽ làm điều tốt, làm từ thiện và hành lễ để sau này trở về gặp lại con của mình. Nói trong lòng như vậy đó. Thì ta khóc, ông ta khóc. Thì ông ta nói vợ không biết là mình khóc về cái vụ này, chỉ biết là mình khóc mình chỉ xa con thôi. Tức là ông ta nói như vậy đó. Thì từ đó kể về sau, ông ta chỉ đi xô lá là hầu như là trong đến masjid cả, và làm từ thiện rất là nhiều. Thì mỗi lần mà ông ta về nhà, cái người vợ đó đến là hung bàn tay và hung chân của ông ta. Vợ ông ta khóc, mỗi lần vợ làm thế là ông ta khóc. Thì cái người vợ nói em chưa thấy cái người đàn ông nào mà so lá và nó ngoan đạo như anh cả, từ trước đây cho đến bây giờ. Thì ông ta càng khóc. Ông ta nói trong lòng, tôi nói nhưng mà có một điều, tức là vợ ông ta không biết, chỉ có Allah biết được cái điều đó mà thôi. Thì cái câu chuyện này cho chúng ta thấy rằng đôi lúc thực ra tất cả chúng ta ai đều có bí mật cả. Có thể chúng ta đối với bên ngoài không ai biết cả, nhưng mà có một lúc nào đó chúng ta làm những cái điều haram mà không ai biết cả, chỉ có Allah biết được. Thì những cái bản ngã của mình đôi lúc nó xui khiến mình, chúng ta không cưỡng lại được. Khi chúng ta ở một mình, khi chúng ta ở nơi vắng vẻ, mặc dù chúng ta biết được Allah đang nhìn thấy chúng ta, nhưng mà đôi lúc chúng ta không có vượt qua được. Đặc biệt nhất là những cái sở thích, những cái sở thích. Thì qua cái câu chuyện này, Usman muốn nói rằng là gì? Cái bản ngã nó vô cùng quan trọng. Cái nafsu á, cái lòng ham muốn của con người mình nó mãnh liệt lắm. Thành ra để mà chiến đấu với nó không phải là chuyện đơn giản đâu. Bởi vì một số ulama người ta mới nói là jihad với bản thân là jihad lớn lao nhất. Lớn lao nhất. Nhiều khi chúng ta nói gì ta làm không được. Chẳng hạn như Usman nói một câu chuyện, cái chuyện mà nếu như chúng ta thông cảm cho người khác á, chúng ta hay xí xóa cho người khác thì Allah sẽ ban cái ân phước chúng ta rất là nhiều. Nhưng mà cái việc thông cảm xí xóa cho người khác không dễ làm bao giờ, phải không ạ? Usman, thí dụ bây giờ có ai đó làm cho chúng ta, thù hằn hoặc chúng ta ghét, hoặc là làm hại đến chúng ta, chắc chắn là trong lòng chúng ta sẽ có một điều gì đó chúng ta khó thông cảm lắm. Mặc dù chúng ta biết là cho salam trước, hay là chúng ta cái người nào làm lành trước sẽ là người có ân phước, nhưng mà chúng ta khó làm vô cùng, phải không ạ? Chẳng hạn như bây giờ hai người có chuyện xích mích với nhau, thì một trong hai khó đến để chào salam trước. Cũng vì vậy mà các ulama, một số ulama ta nói jihad, đấu tranh với bản ngã của mình, là một điều vô cùng gian nan, là jihad lớn lao chứ không phải là jihad nhỏ. Thì đó là cái chủ đề jihad. Thì cái jihad ở đây là muốn nói là những cái sự đấu tranh của một người đối với cái bản thân mình, trong việc nỗ lực tìm kiếm cái điều hữu ích cho bản thân. Thì cũng theo thường lệ, tác giả lại đưa ra những cái câu kinh liên quan đến cái chủ đề này. Thì đầu tiên đó là câu kinh Allah Subhanahu wa ta'ala phán rằng: "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Và những ai chiến đấu cho chính nghĩa của ta thì chắc chắn ta sẽ hướng dẫn họ đến những con đường của ta. Và quả thật Allah luôn bên cạnh những ai làm tốt. Thì chiến đấu cho chính nghĩa của Allah trong câu kinh này có nghĩa là sự chiến đấu với bản thân mình, chiến đấu với Shaitan, chiến đấu với lòng ham muốn và chiến đấu với kẻ thù, vì để làm hài lòng Allah Subhanahu wa ta'ala. Còn cái từ, còn cụm từ những con đường của ta trong Quran nó nói, còn những con đường của ta có nghĩa là các con đường dễ dàng, các con đường thuận tiện để đến với Allah Subhanahu wa ta'ala. Thì khi chúng ta đã chiến đấu cho con đường chính nghĩa của Allah, thì Allah Subhanahu wa ta'ala sẽ hướng dẫn chúng ta đến những con đường, sẽ tạo ra cái sự dễ dàng chúng ta đi trên con đường để đến gần với Ngài, để đến với thiên đàng ở nơi Ngài. Và những con đường đó là gì? Những con đường đó chính là sự tuân phục và chấp hành theo mệnh lệnh của Ngài. Còn cụm từ "và quả thật Allah luôn bên cạnh những ai làm tốt" có nghĩa là Allah Subhanahu wa ta'ala sẽ luôn luôn phù hộ và giúp đỡ những ai ngoan đạo, luôn sống theo ý chỉ và sự hài lòng của Ngài. Trong một kinh tiếp theo, Allah Subhanahu wa ta'ala phán: "Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Hãy thờ phượng thượng đế của ngươi cho đến khi sự kiên định đến với ngươi. Thì sự kiên định trong bộ kinh có nghĩa là gì? Tức là Allah bảo chúng ta phải thờ phượng Ngài, bảo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam phải thờ phượng Ngài cho đến khi sự kiên định đến với người. Thì sự kiên định có nghĩa là gì? Thì sự kiên định được nói trong câu kinh này có nghĩa là cái chết. Tại sao vậy? Tại sao Allah gọi cái chết là sự kiên định? Bởi vì cái chết đó là cái điều chắc chắn xảy ra, phải không ạ? Chắc chắn xảy ra, không có thể chối cãi gì được nữa. Là cái điều kiên định không thể chối cãi, không có bất cứ linh hồn nào phủ nhận cái chết cả. Tức là chúng ta đều công nhận, dù là người kafir hay là người như thế nào, dù là bác sĩ hay không bác sĩ, đều công nhận, thừa nhận là tất cả chúng ta đều phải chết. Thì đó là sự kiên định. Thì không có bất cứ linh hồn nào có thể chạy trốn khỏi cái chết một khi nó đến. Cho nên cái chết là điều kiên định xảy ra, xảy đến với mỗi, cho mỗi linh hồn. Như Allah Subhanahu phán trong một câu kinh khác: "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Mỗi linh hồn đều phải nếm cái chết. Như vậy điều cái chết là cái điều chắc chắn, là cái sự kiên định. Nên Allah Subhanahu wa ta'ala gọi cái chết là sự kiên định. "Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Hãy thờ phượng thượng đế của ngươi cho đến khi sự kiên định đến với ngươi. Như vậy cái sự thờ phượng, cái sự tuân lệnh Allah, là chúng ta cứ hành đạo và hành đạo cho đến khi ta lìa khỏi cuộc đời này. Nói đến cái chết, có một câu chuyện có thật, tôi muốn sẵn đây sẽ kể chúng ta nghe luôn. Là đây là câu chuyện có thật, đó là có một cậu chàng ca sĩ người Liban. Thì anh ta đã chết, anh ta đã kể lại câu chuyện về cái chết của anh ta trước khi anh ta chết. Thì đó là cái tiêu đề được ghi lên trên cái YouTube, ghi lên trên cái mấy cái bài báo. Tức là gì? Một cái cậu thanh niên kể về cái chết của mình trước khi người ta chết. Thì kể như thế nào? Thì khi người ta đọc báo, khi người ta nhìn lại YouTube thì rõ ràng cậu thanh niên này là có một lần từ lúc còn nhỏ cho đến lớn, đến khi người ta chết á, anh ta thường nằm mơ. Cái ban đêm người ta nằm mơ là anh thấy người ta chạy một cái chiếc xe, rồi người ta lao dốc xuống. Sau đó gì có một chiếc xe khác đến và hai xe va chạm với nhau. Và người ta chết, sau đó anh ta thấy một cánh cửa màu đen. Một cánh cửa màu đen. Và có một cái bàn tay nọ lôi anh ta vào cánh cửa màu đen đó. Thì cái hình ảnh giấc mơ đó hầu như là nó thường xuyên xảy ra trong giấc ngủ của cái người thanh niên này. Thì có một lần anh ta đi họp ở bên Ai Cập á, bên Ai Cập. Anh ta tham dự một cái buổi hòa nhạc gì đấy. Thì anh ta kể lại câu chuyện cho mọi người nghe, sau đó mọi người mới nói kêu anh ta đó là nên kể lại trước màn trước khán giả đó, kể lại câu chuyện này cho mọi người nghe, bởi câu chuyện này nó thực sự là kỳ lạ. Thì anh ta đã kể lại cho mọi người nghe trong cái buổi hòa nhạc đó, và có nhà báo bắt đầu ghi hình lại hết. Subhanallah. Thì sau câu chuyện đó rồi thì anh ta trở về lại, thì anh ta đã gặp tai nạn giống như vậy, trên dốc cầu xuống anh ta đã chết. Đó là sự thật nha, được đăng báo trên đài của Ả Rập á. Thì cậu thanh niên đó là người Lebanon, đó là người Liban. Thì chúng ta thấy cái chết á, cái chết á, nó đến với chúng ta rất là bất ngờ, rất là bất ngờ. Thì những người kafir có một câu nói của những người kafir, họ nói cái chết á, nó đứng sau những cái người, đứng trước những cái người lớn tuổi, và nó núp ở phía sau lưng những người trẻ tuổi. Có nghĩa là những cái người mà lớn tuổi, những người già cả, cái chết là hầu như là họ đã chuẩn bị rồi, đúng không ạ? Họ biết là mình sắp chết rồi, mình già rồi, cái chết mà họ không còn phải ngỡ ngàng gì cả. Nhưng mà đối với những người thanh niên, những người trẻ tuổi, là cái chết nó núp đằng sau lưng của họ, đó là một cách bất ngờ. Nhưng mà ở đây câu chuyện hồi nãy Osman ấy, cái người thanh niên đó, subhanallah, phải chi mà cái người thanh niên đó đem cái giấc mơ của mình mà kể lại cho những người ulama giáo lý Islam. Có lẽ cái người thanh niên này sẽ được những cái gì ulama khuyên, những cái lời khuyên có giá trị hơn. Tức là kêu anh ta sợ lo, kêu cái người thanh niên này hãy bỏ đi ca nhạc đi, hãy làm lại, phải không ạ? Nhưng mà những người thanh niên này đã kể lại câu chuyện đó cho những cái người ca sĩ trong cái buổi hòa nhạc đó. Thì cuối cùng người ta đã chết như cái subhanallah. Đôi lúc Allah subhanahu wa ta'ala đã thương ai đó và cho những người đó một cơ hội, những cơ hội để người đó thức tỉnh và làm lại. Nhưng có người subhanallah không thức tỉnh được. Bây giờ qua câu chuyện đó, nghe xong xong cảm thấy, chúng ta cảm thấy là chúng ta phải nên cẩn trọng như là mọi giờ, mọi lúc, mọi nơi. Bởi vì cái chết nó đến với chúng ta bất ngờ vô cùng. Đặc biệt là tuổi trẻ, tuổi trẻ là núp ở phía sau lưng chúng ta. Thì sẵn đây nói đến cái chết, tự Usman là nhấn nhắc sơ qua một cái câu chuyện nhỏ như vậy. Thì cái câu kinh mà nó nói hãy thờ phượng thượng đế của ngươi cho đến khi sự kiên định đến với ngươi, thì đây là cái lời phán mà Allah nói với Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nhưng mà nó là một cái thông điệp chung dành cho các tín đồ, dành cho các bề tôi của Allah subhanahu wa ta'ala, chứ không phải dành riêng cho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Một cái kinh tiếp theo cho cái chủ đề này là tác giả đưa ra, đó là lời phán của Allah subhanahu wa ta'ala: وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. Và hãy luôn tụng niệm đại danh thượng đế của ngươi và dốc lòng phụng sự ngài. Allah subhanahu wa ta'ala bảo thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam và tất cả các tín đồ của người phải thường xuyên tụng niệm Allah subhanahu wa ta'ala thật nhiều và thật nhiều, để nhớ đến, để luôn luôn nhớ đến ngài, và phải biết hết lòng phục tùng và thờ phượng ngài. Đó là cái nghĩa của câu kinh. Câu kinh tiếp theo, Allah subhanahu wa phán: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Do đó người nào làm một việc thiện tốt cho dù nhỏ như hạt bụi cũng sẽ thấy nó. Thì cái từ mà ذَرَّة, thì ذَرَّة Osman tạm dịch là cái hạt bụi. Bây giờ ulama, một số ulama ta nói ذَرَّة có nghĩa là những cái hạt bụi mà li ti, khi mà có một cái ánh sáng của mặt trời buổi trưa mà nó ló vào một khe cửa, thì chúng ta nhìn vào cái ánh sáng đó, chúng ta thấy những cái hạt bụi, đúng không, nó bay 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 á, thì đó có nghĩa là ذَرَّة. có nghĩa là cái hạt, cái nhỏ như hạt bụi vậy. Thì Allah Subhanahu wa Ta'ala thông điệp cho biết rằng tất cả mọi việc làm thiện tốt và ngoan đạo dù nhỏ như thế nào, tức là dù nhỏ như thế nào cũng đều được Ngài ban cho ân phước tương ứng. Ngài không bỏ sót bất cứ một điều gì, dù điều đó có nhỏ như hạt bụi, như dharra. Và Allah Subhanahu wa Ta'ala và câu kinh này kêu gọi người bề tôi phải quan tâm hết mình về các việc làm thiện tốt và ngoan đạo dù to hay nhỏ, vì Allah Subhanahu wa Ta'ala muốn nhìn thấy sự tận tâm và hết lòng ở nơi người bề tôi của Ngài. Như vậy, tại sao tác giả lại đưa những câu kinh này vào trong cái chủ đề này, có liên quan gì? Bởi vì qua câu kinh này muốn thúc giục cho bản chất của chúng ta, cái bản ngã của chúng ta hướng về Allah Subhanahu wa Ta'ala. Chúng ta đừng bao giờ khi dễ là nó nhỏ hay nó lớn, chúng ta hãy cố gắng, hãy tranh thủ làm dù nó nhỏ. Thì ý tác giả như vậy. Allah Subhanahu wa Ta'ala phán trong câu kinh tiếp theo: "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah huwa khayra wa a'zama ajra." Và điều thiện nào mà các ngươi gửi đi trước cho bản thân các ngươi thì các ngươi sẽ tìm thấy nó ở nơi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nó sẽ trở thành phần thưởng tốt và vô cùng vĩ đại. Allah Subhanahu wa Ta'ala thông điệp đến các bề tôi của Ngài rằng là bất cứ điều thiện tốt và ngoan đạo nào mà chúng ta làm vì Ngài thì tất cả đều được ghi rõ ở nơi Ngài. Không, Allah Subhanahu wa Ta'ala không bỏ sót bất cứ một điều gì. Và chúng ta đừng lo sợ, và phần thưởng mà Ngài ban cho chúng ta qua việc làm đó nó to lớn hơn gấp đôi và gấp bội những cái việc làm của chúng ta. Không tương ứng, không so sánh được, mà chỉ hơn thôi. Và trong một kinh tiếp theo nó nói: "Wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allaha bihi alim." Và bất cứ vật tốt nào mà các ngươi tiêu ra làm từ thiện thì quả thật Allah đều biết rõ tất cả. Thì trong câu kinh trong Quran có rất nhiều câu kinh mang cái ý nghĩa tương tự như những câu kinh mà tác giả đã liệt kê ra về cái chủ đề sự phấn đấu bản thân mình để trong con đường nỗ lực tìm kiếm cái việc làm ngoan đạo thiện tốt để được Allah Subhanahu wa Ta'ala hài lòng. Hadith 95. Ông Abu Huraira thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: "Inna Allah qala man ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba wa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtushu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'adhani la'u'idhannahu." Rawahu al-Bukhari. Nabi nói: "Quả thật Allah Subhanahu phán: Ai lấy vị wali của ta làm kẻ thù thì ta tuyên bố giao chiến với người đó. Không có điều gì mà người bề tôi của ta dâng lên cho ta làm ta yêu thích hơn những cái điều, những điều mà ta sắc lệnh cho y, ta đã bắt buộc cho y. Và người bề tôi của ta vẫn mãi dâng lên ta những việc làm ngoan đạo mang tính tự nguyện cho tới khi ta yêu thương y. Và khi nào ta đã yêu thương y thì ta sẽ giúp y chỉ thích nghe những điều ta hài lòng. Ta sẽ giúp y chỉ nhìn những cái điều tốt đẹp, và ta sẽ giúp đôi tay y làm điều tốt đẹp, và chân của y chỉ bước đi trên con đường tốt đẹp. Và nếu y cầu xin ta thì chắc chắn ta sẽ ban cho y bất cứ điều gì y muốn. Và nếu y cầu xin ta che chở thì chắc chắn ta sẽ che chở cho y." Thì cái hadith này là đang nói về cái người wali của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thì thế nào là cái người wali? Thì nói đến wali thì chúng ta nghe một số người hiểu sai, hiểu lầm. Thì wali có nghĩa là người cận kề. Wali của Allah có nghĩa là người luôn chấp hành đúng theo mệnh lệnh và chỉ thị của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tránh xa những, tức là cái người wali là cái người mà tránh xa những cái điều mà Allah Subhanahu nghiêm cấm và làm nhiều điều ngoan đạo và thiện tốt một cách tự nguyện. Như vậy, wali của Allah Subhanahu wa Ta'ala không phải là thần thánh giống như một số người hiểu, và cũng không phải là một cái vị mà có cái phép màu siêu nhiên, hay là tu hành thành thành chánh quả xong rồi lại có những cái phép màu, không phải như vậy. Mà vị Wali ở đây á chỉ là cái người bề tôi có đức tin trung thực nơi Allah Subhanahu wa Ta'ala và nơi thiên sứ của ngài, là cái người tín đồ Muslim ngoan đạo và ngay chính trên tôn giáo của Islam. Và một khi một cái người nào mà ngoan đạo thực sự, ngay chính trên con đường của ngài, thì mỗi khi mà người đó xin Allah cái gì thì Allah cho cái đấy. Ngay cả xin một cái điều gì đó chúng ta cảm thấy siêu thường thì Allah dựng cho. Thì bởi những điều đó mà một số người lầm tưởng là Wali là một cái gì thần thánh, tức là đã đạt đến cái cảnh giới tương đồng với Malaikat chẳng hạn. Không phải. Wali chỉ là người ngoan đạo. Bởi vì khi chúng ta ngoan đạo thì Allah sẽ ban cho chúng ta như Allah đã phán với Nabi hồi nãy trong cái hadith. Thì cái bằng chứng cho cái ý nghĩa này đó là lời phán của Allah Subhanahu wa Ta'ala: Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dhalika huwal fawzul azim. Chẳng phải những vị wali của Allah sẽ không lo sợ cũng sẽ không buồn phiền. Họ là những người, và wali là ai nè, Allah nói họ là những người tin tưởng nơi ngài và ngoan đạo, họ sẽ được báo tin mừng ở đời này và ở đời sau, không có gì thay đổi trong các lời phán của Allah. Đó là một sự thành tựu vĩ đại. Thì đó là cái Allah cho biết ta wali là ai. Wali là những người như vậy. Còn khi chúng ta nói đến một cái từ duy nhất wali, thì cái từ wali này nó có nghĩa là đứng bảo hộ, đứng che chở, đứng bảo vệ. Thì nó đến đứng bảo hộ chỉ có Allah là xứng đáng cho cái danh từ này mà thôi. Thì chính Allah là đứng bảo hộ, chính Allah là đứng che chở, là đứng bảo vệ. Bởi vì ngài là đứng toàn năng và tối cao. Về ý nghĩa này, Allah Subhanahu wa Ta'ala phán trong câu kinh: Wallahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladhina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ilal dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah Subhanahu phán rằng Allah là đấng bảo hộ của những người có đức tin. Tức là Allah nói Allah là wali của những người có đức tin, tức là đứng bảo hộ cho những người có đức tin. Ngài đưa họ từ nơi tăm tối ra ngoài ánh sáng. Ngược lại, wali của những kẻ không có đức tin, thì ở trong đây thì dịch là những kẻ chủ nhân, thì đó là wali. Còn những vị wali của những kẻ không có đức tin là tà thần. Chúng dắt họ từ nơi ánh sáng đến nơi u tối mù mịt. Tất cả bọn chúng sẽ phải làm bạn với quả ngục, nơi mà chúng sẽ cư ngụ đời đời kiếp kiếp. Thì đó là một số thông ý nghĩa liên quan đến cái từ wali. Thì cái bài học từ cái hadith này, bài học thứ nhất đó là cái hadith là đây là hadith Qudsi. Hadith Qudsi. Hadith Qudsi là cái lời phán của Allah cho Nabi, và Nabi thuật lại lời phán của Allah. Nó khác cái Quran. Thì hadith này là cái lời hứa trừng phạt nghiêm khắc đối với ai thù hằn với wali của Allah Subhanahu wa Ta'ala, tức là những ai mà có cái lòng thù hằn và chống đối với những cái người mà có kiến thức giáo lý ngoan đạo và làm đúng theo cái giáo lý của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bài học thứ hai, người nào mà tìm kiếm sự che chở nơi Allah Subhanahu wa Ta'ala, nơi Allah Subhanahu wa Ta'ala bằng sự kính sợ và tuân phục ngài, thì ngài sẽ che chở và bảo vệ người đó, bởi vì ngài đã nói như vậy. Thực hiện bài học thứ ba đó là thực hiện các nghĩa vụ bắt buộc, là những việc làm phải luôn luôn được quan tâm hàng đầu, và đó là việc làm được Allah Subhanahu wa Ta'ala yêu thích nhất trong các việc làm đối với ngài. Và ai sau khi đã hoàn thành chu đáo các nghĩa vụ, tức là những cái điều bắt buộc, những điều wajib, những điều fardu rồi, thì người đó tình nguyện làm thêm những cái việc làm sunnah khác, thì cái người đó sẽ được Allah Subhanahu wa Ta'ala yêu thương. Và một khi Allah yêu thương người đó thì Allah sẽ luôn luôn bảo vệ người đó, phù hộ cho người đó, và sẽ luôn đáp lại lời cầu xin và khấn vái của người đó. Và ngài sẽ luôn giúp người đó giữ vững đức tin iman và tạo điều kiện cho cái người đó đạt đến cảnh giới cao nhất của đức tin. Thì chúng ta có ba cấp bậc, thì cấp bậc cao nhất của đức tin iman Ihsan. Thì Ihsan có nghĩa là chúng ta thờ phượng Allah giống như chúng ta nhìn thấy Ngài. Còn nếu như chúng ta không nhìn thấy Ngài thì chúng ta hãy biết rằng Allah nhìn thấy chúng ta, thì đó là cái cảnh giới cao nhất của đức tin Iman. Thì khi chúng ta ngoan đạo thì Allah sẽ giúp chúng ta đạt đến cái cảnh giới đó. Thì khi chúng ta đạt đến cảnh giới đó, chúng ta sẽ là những vị wali của Allah. Nghĩa là chúng ta làm cái gì, Allah sẽ phù hộ chúng ta. Chúng ta xin cái gì, Allah sẽ cho chúng ta ngay. Ngay cả đối với những cái điều mà chúng ta không thể ngờ tới được. Cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala phù hộ và che chở chúng ta và hướng dẫn chúng ta sẽ trở thành là vị wali của Allah subhanahu wa ta'ala. Thì hadith 96, ông Anas bin Malik radiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói, Allah phán rằng, đây cũng là một cái hadith Qudsi, إِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ إِلَيَّ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَإِذَا أَتَانِي مَشْيًا أَتَيْتُهُ هَرْوَلَهُ. Nabi nói, Allah nói, nếu người bề tôi nào tiến đến gần ta bằng một gang tay thôi thì ta sẽ tiến đến gần y một khỉu tay. Còn nếu y tiến đến gần ta bằng một khỉu tay thì ta sẽ tiến đến gần y một gang tay. Subhanallah, lúc nào lắc cũng hơn chúng ta cả. Và nếu y đi bộ đến với ta thì ta sẽ chạy đến với y. Chúng ta thấy, chúng ta hãy đọc cái hadith này, chúng ta nghiền ngẫm cho ta thấy Allah lúc nào cũng cho chúng ta hơn những gì chúng ta làm cho Ngài. Allah nói gì? Nếu chúng ta đến với Ngài bằng một gang tay thì Ngài sẽ đến chúng ta bằng một khỉu tay như thế này. Còn nếu như chúng ta đến với Ngài bằng một khỉu tay thì Ngài sẽ đến với một gang tay, tức là hai cánh tay, một sải tay như thế này. Tức là đây là một ý nói là gì? Ngài luôn đến gần chúng ta hơn chúng ta đến gần Ngài. Chúng ta làm gì Ngài một chút, Allah sẽ làm cho chúng ta nhiều hơn thế. Thì đây là cái lời hadith chúng ta phải nên nhớ. Thì bài học từ cái hadith này, hadith cho chúng ta thấy sự rộng lượng và cho chúng ta thấy cái tấm lòng quảng đại của Allah subhanahu wa ta'ala đối với các bề tôi của Ngài. Bởi vì Ngài luôn ban cho bề tôi của Ngài nhiều hơn so với những gì mà những người bề tôi của Ngài làm để dâng lên Ngài. Bài học thứ hai từ hadith đó là hadith kêu gọi cái người bề tôi nên làm nhiều việc ngoan đạo và thiện tốt. Bởi vì mỗi khi cái người bề tôi làm điều ngoan đạo và thiện tốt càng nhiều thì Allah sẽ càng ban cho nhiều ân phước và Ngài sẽ thương yêu y và ban phúc lành cho y. Thì một hadith chúng ta đã học rồi là gì? Chúng ta làm một việc làm nào đó thì Allah cho một cái ân phước như vậy, nhưng Allah sẽ nhân lên và nhân lên theo ý muốn của Ngài, phải không ạ? Thì đó là một bằng chứng, đó là gì? Allah sẽ luôn cho chúng ta nhiều hơn những gì chúng ta làm gì Ngài. Và một cái hadith cuối cùng, hadith 97, ông Abu Ibn Abbas, ông Ibn Abbas radiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói, ni'matan magbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Nabi nói hai ân huệ mà đa số tức là có nhiều người đã bán rẻ, đó là sức khỏe và sự rảnh rỗi. Thì cái từ bán rẻ ở đây nó có nghĩa là thiếu quan tâm hoặc là không biết cách tận dụng để mang lại cái điều lợi ích một cách triệt để, hai cái ân huệ này. Thì Nabi nói có hai cái ân huệ, đó là sức khỏe và cái sự rảnh rỗi, tức là thời gian á. Đây là cái hai ân huệ mà đa số con người chúng ta thường thiếu quan tâm hoặc là chúng ta không có tận dụng đúng cách hợp lý hai cái ân huệ này, để rồi chúng ta lại mất đi những cái lợi ích mà nó ban lại một cách nuối tiếc. Thì bài học từ cái hadith này đó là hadith lấy cái hình ảnh cái người chủ thể mà chịu trách nhiệm cho cái hành vi của mình trước Allah subhanahu wa ta'ala làm cái hình ảnh thí dụ. Cái người đó giống như là một cái người kinh doanh, sức khỏe và thời gian rảnh rỗi của cái người đó giống như là cái vốn liếng. Thì nếu cái người đó mà biết tận dụng và khai thác cái nguồn vốn một cách đúng đắn và hợp lý và tốt thì cái người đó sẽ đạt được cái lợi nhuận. Còn ngược lại, cái người đó không biết cách tận dụng cái nguồn vốn này một cách hợp lý thì cái người đó sẽ thua lỗ và hối tiếc. Thì đó là điều đương nhiên. Rồi bài học thứ hai đó là cái hadith kêu gọi cái người bề tôi phải luôn biết quý trọng sức khỏe và thời gian. Thời gian, sức khỏe là điều quan trọng vô cùng. Phải biết tận dụng hai cái ân huệ đó để đến gần Allah subhanahu wa ta'ala. Phải tranh thủ làm điều thiện tốt và ngoan đạo trước khi hai ân huệ đó không còn nữa. Hai cái ân huệ này không phải người Islam biết. Islam biết từ nào giờ rồi. Nhưng những người kafir họ vẫn biết. Nhưng có điều họ tận dụng hai cái ân huệ này cho cuộc đời này mà thôi. Nhưng những người đừng tin tưởng, họ không những tận dụng hai cái ân huệ này cho cuộc sống trần gian này, mà họ còn tận dụng cho cuộc sống ở đời sau. Và cuộc sống ở đời sau là cuộc sống trường tồn, còn mãi. Còn cuộc sống trần gian là chỉ là tạm bợ, sẽ tiêu vong và tan biến. Bởi vậy, những cái người khôn ngoan là những người nên biết tận dụng hai cái ân huệ này, không chỉ dành cho cuộc đời này, mà còn biết tận dụng nó dành cho cuộc đời sau này. Thì đó là cái ý nghĩa của hadith muốn nói. Và bài học tiếp theo của hadith đó là hadith như là một lời nhắc nhở con người, đặc biệt là những người có đức tin, phải biết quý trọng đến sức khỏe và thời gian và phải khai thác nó một cách triệt để. Bởi lẽ có rất nhiều người trong nhân loại đã tiêu xài và sử dụng sức khỏe và thời gian của họ vào chỗ không có lợi mà chỉ có hại, hoặc là vào chỗ có lợi mà chỉ có lợi trên thế gian này mà không có lợi ở đời sau. Và một bài học tiếp theo cuối cùng đó là hadith cho thấy rằng tôn giáo Islam luôn quan tâm đến thời gian và sức khỏe. Đây là cái điều mà khoa học luôn khuyên bảo loài người, nói chúng ta phải nên biết quý trọng sức khỏe và thời gian. Thì Islam chúng ta đã đi trước thời đại, Islam đã dạy ta từ trước rồi. Thì đó là cái phần bài học kết thúc của tối ngày hôm nay. Cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala biến những cái buổi học này cũng như biến những cái nội dung học này thành những cái điều hữu ích cho chúng ta sau này. Wabillahi taufiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.